Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Jen Kapoor theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các tham dự viên tuần lễ xã hội thứ 49 của Công giáo Ý.
Vatican. Ngày 21 tháng 10, trong sứ điệp gửi các tham dự viên tuần lễ xã hội thứ 49 của Công giáo Ý, Đức Thánh Cha hy vọng một xã hội và một hành tinh nơi mọi người luôn sống và quan tâm đến tiếng kêu than của người khác, thay đổi cách sống nếu cần thiết và tự thích nghi với các tình huống vì một thế giới tốt đẹp hơn và vì lợi ích chung.
Tuần lễ xã hội Công giáo Ý lần thứ 49 có chủ đề hành tinh mà chúng ta hy vọng, môi trường, công việc, tương lai, tất cả mọi thứ được kết nối, diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10 tại thành phố ven biển Taranto ở miền nam nước Ý. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lưu ý rằng hội nghị đang diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng xã hội và sức khỏe do đại dịch gây ra. Chúng ta không thể cam chịu và đứng bên cửa sổ và nhìn. Chúng ta không thể thờ ơ lãnh đạm, không đảm nhận trách nhiệm vì người khác và vì xã hội. Chúng ta được mời gọi là men làm khối bột dậy men. Đức Thánh Cha đã đề nghị với tín hữu Công giáo Ý ba bảng chỉ đường trên con đường hy vọng. Đầu tiên là chú ý đến những giao lộ, nơi chúng ta bắt gặp những người tuyệt vọng, ví dụ như những người trẻ tuổi buộc phải rời bỏ quê hương của họ và những người không có việc làm hoặc bị bóc lột sức lao động, những phụ nữ thất nghiệp do đại dịch hoặc buộc phải lựa chọn giữa làm mẹ và nghề nghiệp, người lao động không có cơ hội, người nghèo và người di cư không được chào đón và hòa nhập, người già bị bỏ rơi, neo đơn, những gia đình nạn nhân của tệ nạn cho vay nặng lãi, cờ bạc, tham nhũng, doanh nhân bị mafia lạm dụng hoặc các cộng đồng bị tàn phá bởi hỏa hoạn. Ngoài ra còn có nhiều người bệnh, người lớn và trẻ em, những người lao động bị buộc phải làm những công việc gian khổ hoặc trái với đạo đức, thường ở trong những điều kiện không an toàn. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không thể thờ ơ với những anh chị em này của chúng ta, những người đang bị đóng đinh trên thập giá và đang chờ đợi sự phục sinh. Dấu hiệu chỉ đường thứ hai mà Đức Thánh Cha đưa ra là biển cấm đậu xe, chỉ ra rằng sự mệt mỏi và sự cam chịu khi đối mặt với những thử thách sẽ khiến tin mừng phai dần đi. Trái lại, tình yêu thương của Thiên Chúa không bao giờ tĩnh lặng, thúc đẩy chúng ta không bao giờ dừng lại. Các Kitô hữu không chỉ tố cáo các điều ác, nhưng phải chịu trách nhiệm tạo ra các mạng lưới cứu chuộc, không ngại gieo điều tốt. Đức Thánh Cha nói, sự phát triển kinh tế và công nghệ mà không mang lại một thế giới tốt đẹp hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn một cách toàn diện thì không thể được coi là tiến bộ. Dấu hiệu chỉ đường thứ ba là nghĩa vụ phải hoán cải. Đức Thánh Cha nói rằng, cần một sự hoán cải sâu sắc không chỉ về sinh thái môi trường, nhưng còn về sinh thái nhân văn, sinh thái của con tim. Bước ngoặt sẽ chỉ thành hiện thực nếu chúng ta biết đào tạo lương tâm mình, không tìm kiếm các giải pháp dễ dàng vì lợi ích của những kẻ đã an toàn rồi, nhưng đề xuất các quá trình thay đổi lâu dài vì lợi ích của thế hệ trẻ.
Đức Thánh Cha chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartolomeo nhân 30 năm được chọn làm Tổng Giám mục Constantinople.
Vatican, ngày 22 tháng 10, Đức Thánh Cha đã gửi thư chúc mừng Đức Thượng Phụ Bartolomeo nhân kỷ niệm 30 năm được chọn làm Tổng Giám mục Constantinople và Thượng Phụ Đại Kết. Ngài chúc Đức Thượng Phụ sống lâu.
Đức Thánh Cha hiệp lời tạ ơn Chúa về những phúc lành Ngài ban cho Đức Thượng Phụ trong những năm tháng cuộc đời và sứ vụ, và xin Chúa ban tất cả những phúc lành tinh thần và thể xác để nâng đỡ sứ vụ của Đức Thượng Phụ. Đức Thánh Cha nhắc lại mối tương giao cá nhân thân thiết với Đức Thượng Phụ kể từ thời điểm Ngài bắt đầu sứ vụ Phêrô. Theo thời gian, mối tương giao đã trở thành tình bạn được vun đắp trong nhiều cuộc gặp gỡ, không chỉ ở Roma mà còn ở Phanar, ở Jerusalem, Assisi, Cairo, Lesbos, Paris và Budapest. Sự dấn thân của Đức Thượng Phụ trong việc bảo vệ công trình sáng tạo và những suy tư của Ngài cũng được Đức Thánh Cha đánh giá cao. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã học hỏi và tiếp tục học hỏi được nhiều điều từ Đức Thượng Phụ. Đức Thánh Cha viết, với sự bùng phát của đại dịch và những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, xã hội và kinh tế, chứng tá và giáo huấn của Ngài về sự cần thiết hoán cải tâm linh của nhân loại đã có tầm ảnh hưởng lâu dài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ đã không ngừng chỉ ra cách đối thoại trong đức ái và sự thật như là cách duy nhất để có thể hòa giải giữa các tín hữu trong Đức Kitô và để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn của họ. Đức Thánh Cha khẳng định, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đây là con đường mà chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau, vì sự gần gũi và liên đới giữa các giáo hội của chúng ta là một đóng góp không thể thiếu cho tình huynh đệ phổ quát và công bằng xã hội mà nhân loại đang rất cần.
Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 vẫn tràn đầy đam mê cuộc sống.
Vatican. Ngày 20 tháng 10, sau khi truyền thông cho rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 chờ đợi sự chết, trong cuộc trò chuyện với báo Bild của Đức, Đức Giám mục Gerd Gaswin, thư ký riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho biết, Đức Biển Đức 16 vẫn tràn đầy đam mê cuộc sống.
Đức Tổng Giám mục Gaswin nói, nghệ thuật chết cách tốt đẹp là một phần của đời sống Kitô giáo. Đức Biển Đức đã làm điều đó trong nhiều năm. Tuy nhiên, Ngài hoàn toàn tràn đầy niềm đam mê cuộc sống. Ngài ổn định với tình trạng sức khỏe thể lý yếu, đầu óc minh mẫn rõ ràng và được chúc lành với khiếu hài ước đặc trưng của vùng Bavaria. Trước đó, trong lá thư đề ngày 2 tháng 10 được Đan viện Wihering ở Áo công bố, Đức Nguyên Giáo Hoàng nói rằng cái chết của cha Gerhard Winkler, dòng Sito đã khiến Ngài rất cảm động. Ngài viết, tin tức về sự qua đời của giáo sư tiến sĩ Gerhard Winkler mà quý vị báo cho tôi đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Trong số tất cả đồng nghiệp và bạn bè, cha ấy là người thân thiết nhất với tôi. Sự vui vẻ và đức tin sâu sắc của cha luôn thu hút tôi. Ngài viết tiếp, giờ đây cha ấy đã đến thế giới đời sau, nơi mà tôi chắc chắn rằng nhiều bạn bè đã chờ đợi cha. Tôi hy vọng rằng tôi có thể sớm gia nhập cùng họ. Đức Tổng Gansven nói rằng lá thư nhằm bày tỏ tình thương mến và xuất phát từ trái tim, nhưng không có nghĩa là Đức Biển Đức 16 không còn mong muốn sống nữa. Và Đức Tổng khẳng định ngược lại. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức năm nay 94 tuổi, Ngài từ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, và từ đó Ngài sống âm thầm, cầu nguyện và làm việc tại Đan viện Mẹ Thiên Chúa ở nội thành Vatican.
Linh đạo là con tim của truyền giáo.
Vatican, trọng tâm của Ngày Thế giới Truyền giáo là kinh nghiệm của vô số nhà truyền giáo, những người chia sẻ với người khác câu chuyện tình yêu của họ với Chúa Giê-xu.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Vatican hôm ngày 21 tháng 10 để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Truyền giáo 24 tháng 10, Đức Hồng Y Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc, nói với các nhà báo rằng sứ mạng truyền giáo của giáo hội không chỉ thuộc về một số ít người được chọn, mà đây là lời kêu gọi dành cho tất cả những người đã được rửa tội. Đức Hồng Y nói, linh đạo và cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu luôn mang tính truyền giáo. Tương quan với Chúa Giê-xu là một kinh nghiệm thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình để chia sẻ Chúa Giê-xu với mọi người. Ai là nhà truyền giáo? Họ là bất cứ ai kể câu chuyện tình yêu đã sống với Chúa Giê-xu và mang lòng trắc ẩn của Chúa Giê-xu đến cho thế giới. Do đó, Đức Hồng Y nhấn mạnh, chúng ta không thể giữ cho riêng mình cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng đã chạm đến trái tim của chúng ta và Đấng đã làm nên những công trình kỳ diệu. Chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay được lấy từ sách Công vụ Tông đồ. Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng đời sống đức tin của một người ngày càng yếu, mất đi sức mạnh ngôn sứ và khả năng khơi dậy sự kinh ngạc và lòng biết ơn khi chúng ta trở nên cô lập và rút lui thành những nhóm nhỏ. Nhưng ngược lại, tự bản chất, đời sống đức tin đòi hỏi một sự cởi mở ngày càng tăng để đón nhận mọi người ở mọi nơi. Đức Hồng Y Tắc Lê nhắc lại lời của Đức Thánh Cha và nói rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và tin mừng của người làm chúng ta mở ra và hiệp thông với người lân cận. Kinh nghiệm về Đức Kitô không xây lên những bức tường ngăn cách chúng ta với những người khác, nhưng đẩy chúng ta về phía người khác với niềm vui. Không phải như những kẻ chinh phục theo nghĩa chiến thắng, nhưng là chia sẻ sự tốt lành về những gì chúng ta đã thấy, đã nghe và đã kinh nghiệm được, Đức Hồng Y Tắc Lê nói. Khi được hỏi về những thách đố mà các nhà truyền giáo phải đối mặt trong đại dịch, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ trong các nỗ lực loan báo tin mừng của giáo hội, Đức Hồng Y Tắc Lê cho biết, Ngài biết ơn những tiến bộ trong công nghệ vì nó cho phép mọi người tham dự các buổi phụng vụ trực tuyến và tham dự các chương trình học kinh thánh. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nói rằng giáo hội và các nhà truyền giáo cũng không quên rằng việc phụ thuộc vào công nghệ cũng có những mặt trái của nó. Ngài nhấn mạnh, chúng ta là những hữu thể với thân xác, chúng ta cần tiếp xúc. Khi những người trẻ của chúng ta đang phát triển trong thế giới gọi là trí tuệ nhân tạo, trí thông minh ảo, thì chúng ta, nơi giáo hội, được mời gọi phát triển các loại trí thông minh khác.
Tổng thống Slovakia tặng Đức Thánh Cha các máy trợ thở để giúp bệnh nhân COVID-19.
Vatican. Để cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm Slovakia, Tổng thống nước này, bà Zuzana Kaputova, đã gửi các dụng cụ y tế cho các cơ sở của tòa thánh đang giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Quà tặng đã được gửi đến Vatican vào trưa ngày 21 tháng 10, gồm một máy thở, hơn 100.000 khẩu trang 3 lớp, các loại đèn diệt khuẩn và khử trùng khác nhau có thể được sử dụng để chống lại đại dịch COVID-19 và giúp đỡ những người yếu đuối nhất, người nghèo và người bệnh trong các cơ sở y tế và chăm sóc xã hội dưới sự bảo trợ của tòa thánh. Trong một thông cáo báo chí, ông Marek Lisanski, Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia cạnh Tòa Thánh và cạnh Hội Hiệp sĩ Marta đã thông báo về quà tặng này. Nhân dịp này, ông Marek đã gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Barolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y đã bày tỏ lòng cảm kích đối với nghĩa cử vị tha của Tổng thống Cộng hòa Slovakia và sự quan tâm của Slovakia đối với những người yếu đuối nhất và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha đã viếng thăm Slovakia từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua. Đây là quốc gia thứ 54 được Đức Thánh Cha viếng thăm trong hơn 8 năm kể từ khi Ngài được chọn làm giáo hoàng vào tháng 3 năm 2013.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Battista, Phương Đình Toại, dòng Camilo, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 30 thường niên.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày Chủ nhật thứ 30 mùa thường niên năm nay, chúng ta được nghe lại tin mừng của Thánh Marco chương 10 câu 46 đến câu 52. Đoạn tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù ở bên vệ đường tên là Bartime. Lúc đó Chúa Giêsu đến thành Jericho và khi ra khỏi thành thì anh mời người mù tên Bartime nghe biết Chúa Giêsu và anh ta đã gào lên: Lạy Giêsu, con vua David, xin nhũ lòng thương tôi. Cơn gào thét của anh ta như khao khát xin Chúa tỏ lòng thương xót đến anh ta. Tuy nhiên, đám đông xung quanh Chúa tìm mọi cách ngăn cản anh ta, quát nạt anh ta, kêu anh ta im đi. Mặc dù vậy, anh ta vẫn không im, anh ta lại kêu gào nhiều hơn. Và Chúa đã nghe tiếng kêu của anh ta. Chúa gọi anh ta lại và Chúa hỏi anh ta: anh muốn tôi làm gì cho anh? Và anh đã thưa với Chúa: lạy Thầy, xin nhũ lòng thương tôi, xin cho tôi được nhìn thấy lại được. Và Chúa đã chữa cho anh ta, và Chúa nói anh ta đức tin của anh đã chữa anh, và kêu anh đi đi. Tuy nhiên, anh đi như thế nào? Anh không đi về con đường cũ của mình, anh không còn đi bằng cuộc sống của riêng mình, mà lần này anh đi theo Chúa trên con đường người đi. Thưa anh chị em, bài tin mừng này là một câu chuyện của người môn đệ Chúa. Một câu chuyện rất tuyệt vời, kể về việc Chúa thương đến thân phận của người mù Bartimê. Nhưng xa hơn nữa, như là Thánh Marco đang muốn nhắn nhủ với mỗi người chúng ta, có thể chúng ta cũng bị mù quáng cách này cách khác. Như anh Bartimê đó, bị mù trên vệ đường, nghĩa là chúng ta không còn thấy đường đi theo Chúa. Chúng ta bị lạc lối bằng cách này cách khác. Rồi chúng ta cũng như anh Bartimê, chờ đợi lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cũng như anh Bartimê, cũng có thể bị đám đông bao vây mình, quát nạt mình, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta đang đối diện với rất nhiều đám đông của lời nói, của sự gièm pha, của hiểu lầm, của những người tìm mọi cách ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay sống trong cái sự mê muội vì phải làm theo ý kiến của người khác, phải sống cho hài lòng đám đông, những người xung quanh mình, không còn sống là chính mình nữa. Có người thì rơi vào nghiện ngập, có người thì rơi vào game, con người thì rơi vào nhiều thú vui mà nghĩ rằng nếu mình không sống những cái điều đó, mình không giống người khác. Vì thế, tiếng nói của đám đông dập tắt cái ánh sáng chân lý trong cuộc đời của mình, làm cho mình không còn thấy được đường đi theo Chúa. Và vì thế, khi mình kêu lên Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con, mình cũng như là anh mù Ba-ti-mê mong muốn được thấy lại con đường mới, sau bao đau khổ, sau bao lạc lối, sau bao ngờ vực. Và với đức tin, chúng ta tin rằng Chúa sẽ yêu thương, giang tay, chữa lành những gì mà mình đang có trong tâm hồn mình, làm cho mình mù tội. Với điều kiện mình phải ráng can đảm vượt qua tiếng nói của đám đông, của cám dỗ, của những gì đang diễn ra xung quanh mình. Mình can đảm đi theo Chúa. Điều cảm động mà chúng ta thấy trong bài tin mừng này, đó là anh người mù Ba-ti-mê này, trước khi Chúa cho nhìn thấy lại được, anh đã vứt áo choàng của mình để chạy đến bên cạnh Chúa, đứng gần Chúa và kêu xin Chúa, lạy Thầy, xin thương xót con. Để có thể thấy lại được, để có thể đến gần Chúa, đòi hỏi anh ta phải can đảm vứt lại những cái gì quan trọng nhất đối với anh ta. Và trong Kinh Thánh, cái áo choàng là cái quan trọng nhất đối với con người. Nó nói lên cái địa vị, cái phương tiện, cái vị trí sống của người đó. Cũng như anh mù có thể đã dùng áo choàng để trải ra ngồi trên vệ đường để ăn xin. Cái mà anh ta dùng để kiếm sống, nay anh ta bỏ lại. Marco như muốn nhấn mạnh điều này để nói với chúng ta rằng có lẽ mỗi người chúng ta khi đi theo Chúa, chúng ta cần phải can đảm vứt lại, bỏ lại. Nhiều khi bỏ lại cái mà mình cho rằng an toàn nhất đối với chính mình. Mình mới có thể đến gần Chúa, mình mới có thể nghe được tiếng Chúa, mình mới có thể nhìn thấy lại được con đường mà mình phải đi. Và con đường đúng nhất mà mình phải đi là đi theo tiếng gọi của Chúa, đi theo con đường của Chúa, là người môn đệ của Chúa. Thưa anh chị em, Chủ nhật này cũng là Chủ nhật truyền giáo. Giáo hội mời gọi chúng ta sống tinh thần rao giảng phúc âm, rao giảng tin mừng của Chúa. Nhưng để rao giảng được, chúng ta phải là người môn đệ của Chúa, người đi theo Chúa. Có nhiều người nói rất tốt về Chúa nhưng không theo Chúa, không sống xác tín niềm tin của Chúa, về Chúa. Do đó, chúng ta cũng được mời gọi để là người môn đệ hữu hiệu, người rao giảng tin mừng. Đúng nghĩa, chúng ta cần phải can đảm bỏ lại đời sống cũ của mình, hoán cải và xin Chúa giúp mình nhìn thấy con đường của Chúa và can đảm bước theo Chúa. Xin kính chúc quý ông bà anh chị em một tuần lễ tràn đầy niềm vui và ân sủng và thêm thần khí, nhiệt huyết tâm đồ để rao giảng tin mừng nước Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ơn được chữa lành linh hồn tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức của ông Robert.
Có những trường hợp được chữa lành ở Lộ Đức nhưng ít được nói đến. Những ân sủng nhận được trong thầm lặng và chỉ được chia sẻ vào cuối đời. Đó là điều Francis Van Hove, một người đã về hưu, muốn nói đến khi đã từng được chứng kiến cuộc chữa lành về thể xác và linh hồn của người cha, ông Robert. Ông Francis Van Hove, một người đã về hưu ở Gironde của Pháp, đã từng là nhân viên của bệnh viện trong 20 năm. Ông cho biết Lộ Đức là nơi ông thường xuyên đến theo các cuộc hành hương của giáo phận. Nhưng mối liên hệ của ông với đền thánh lại rất riêng tư. Đó là việc cha ông đã nhận được ơn chữa lành thể xác và tâm hồn. Gia đình ông thường dành thời gian nghỉ hè đến thung lũng Asselet-Gazos, Lộ Đức. Trong thời gian nghỉ, nếu ngày nào thời tiết không được đẹp, mẹ ông sắp xếp cho gia đình một chuyến đi nhỏ đến đền thánh với những việc làm cụ thể. Kính viếng vương cung thánh đường Mân Côi, leo lên các mái vòm lớn, đi chặn đàn thánh giá trước khi đi đến hang và lấy nước phép. Năm này qua năm khác, tất cả gia đình Van Hover đều thực hiện những chuyến nghỉ như vậy. Ông Robert, người cha gia đình không còn thực hành đức tin, nhưng vẫn cùng với vợ và 6 người con đến đền thánh. Ông Francis kể lại, khoảng 40 tuổi, cha tôi bị bệnh ngoài da. Bệnh làm cho ông rất khó chịu. Gia đình chúng tôi đã đưa ông đi chạy chữa khắp nơi, nhưng không khỏi. Bệnh làm cho cha tôi phải băng đôi tay suốt ngày. Khi gia đình trở lại Lộ Đức vào cuối mùa hè năm 1960, họ vẫn thực hành những việc đạo đức theo truyền thống. Ông Francis nhớ lại, chúng tôi cũng xếp hàng như mọi người để được đến hang đá có nguồn nước. Khi tới nơi, mẹ tôi nói cha tôi cởi băng ở tay ra để ngâm vào nước. Sau đó chúng tôi trở về nơi nghỉ đêm. Vào buổi tối, như thường lệ mẹ tôi thay băng cho cha tôi, nhưng bà nhận thấy có điều gì đó đang thay đổi. Sáng hôm sau, cả gia đình đều ngạc nhiên vì đôi tay của ông Robert hầu như đã trở lại bình thường. Người vợ muốn thoa thuốc lên tay ông như mỗi sáng bà vẫn làm như vậy, nhưng ông từ chối. Và rồi từ ngày đó, ông không phải dùng thuốc cũng như không cần phải thay băng tay. Ông đã được ơn chữa lành hoàn toàn. Nếu ông Francis đã được chứng kiến một trong những cuộc chữa lành âm thầm trong thời thơ ấu của ông, thì khi trưởng thành, ông đã tái khám phá. Ông kể, vào năm 1999, vài tuần trước khi qua đời, cha tôi đã nhắc lại cho chúng tôi nhớ về câu chuyện đẹp với một nụ cười rất tươi. Một ân huệ đã lãnh nhận trong vòng 40 năm, nhưng ông không nói đến vì khiêm tốn. Ông Francis kể tiếp, vào tháng 7 năm 1999, cha tôi đi hành hương Lộ Đức và tôi được bệnh viện chỉ định là người đồng hành với cha tôi. Một hôm, cha tôi nói ông muốn xưng tội trước khi tham dự thánh lễ. Tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cha tôi muốn lãnh bí tích hòa giải. Cha tôi đã lãnh nhận bí tích, tham dự thánh lễ và rước lễ một cách sốt sắng. Sau khi trở về từ Lộ Đức, cha tôi đã được biến đổi hoàn toàn. Sau đó vài tháng, ông sống những ngày với sự thanh thản mãn nguyện. Khi được nghe kể lại câu chuyện này, cha Đông Anne Guillaumer, linh mục tuyên ý tại đền thánh trong 5 năm đã nói, nếu 70 phép lạ được tòa thánh chính thức công nhận tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, thì bên cạnh đó không thiếu những phép lạ chữa lành linh hồn, ơn hoán cải đã xảy ra tại đây. Nhà nguyện hòa giải là một nơi chữa lành tuyệt vời nhất. Cha cho biết, khi chào đón các tín hữu hành hương, cha luôn nhắc nhở họ ơn chữa lành linh hồn và thể xác biểu lộ sự gần kề của nước trời. Trong tin mừng theo Thánh Luca, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người bị bại liệt chỉ ra rằng ngôi nhà là biểu tượng của giáo hội và Chúa Giêsu thực hiện việc chữa lành bởi quyền năng của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Thực tế, người bại liệt là người được Chúa chữa lành và Chúa Giêsu nói với anh ta rằng tội của anh đã được tha. Đây là điều mọi người chứng kiến xảy ra mỗi ngày ở Lộ Đức, sự gần gũi của nước trời qua ơn chữa lành. Đức Mẹ nói về điều này bằng cách mời gọi sám hối, nhắc nhở rằng nước trời đã gần đến. 163 năm sau khi Mẹ hiện ra, Lộ Đức vẫn là nơi đầy ân sủng, cho dù điều này được thể hiện theo cách thể xác hay tinh thần, đời sống nội tâm.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.